18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 3. Phần 3. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy từ khá sớm, liếc nhìn em bên cạnh, em ngủ ngoan như một bé mèo. Vài sợi tóc lơ thơ vương vào má, ngực em to đùng, phập phồng theo từng hơi thở. Bất giác tôi mỉm cười, sao không cười cho được, khi hôm trước còn là trai tân, giờ thành đàn ông thực sự. Hôm trước còn chăn đơn gối chiếc, hôm nay đã có một em gái ngực to nằm cạnh mình. Trước đây chỉ biết ngồi một góc quay tay, giờ được trèo lên thân thể người ta mà nhún nhảy, mà xoay vần. Bảo sao không thích, tôi khẽ vén tóc em rồi kéo nhẹ nhẹ chăn xuống, nuốt nước bọt cái ực vú to quá, miệng ăn gì to thế, nó như hai quả bưởi bòng quê tôi, vãi đái, hai đầu ti hơi thụt vào. Ngực cứ phập phồng, đầu ti còn bé lắm, máu nhàn nhạt, không sẫm chút nào. Em và tôi đêm qua đều khỏa thân ngủ, giờ tờ rim tôi lại cương cứng, chịu không nổi nữa. Tôi vân vê đầu ti em, một lúc sau thì thơm lên má, lúc đầu còn nhẹ, sau thì mình bạo hơn. Em thoáng giật mình, rồi dụi mắt rất nữ tính. Anh dậy sớm thế à? Tôi cười tâu tuét, hôn em nồng nàn, tôi mút mạnh. Lâu lâu còn có tiếng chút chút, vừa hôn tôi vừa ôm em, ngực em nép sát ngực tôi, tay tôi xoa lưng em, rồi xoa eo, xoa xuống mông tròn, lát sau tôi luồn tay lên sờ bóp dây ngực em thở mạnh dần. Tiếng rên ư ư nhỏ nhỏ, em chỉ rên khi tôi sờ ngực, không bao giờ rên khi làm tình thực sự. Tôi hụp mặt vào ngực em mà mút mà liếm, thơm quá, dễ chịu quá. Em không phản đối, chỉ nói, khiếp, anh khỏe thế, vừa mới đêm qua mà đã. Tôi sờ soạng khắp người em, trời sáng, tôi nhìn thấy từng đường tơ kẽ tóc, một thân hình tôi mãi không bao giờ quên, chẳng cao ráo như người mẫu. Không trắng trẻo, nuột nà nhưng chắc chắn, khỏe khoắn, điều này làm tôi thêm cảm hứng. Tôi vừa mút ti, vừa xoa eo, xoa hông, xoa đùi rồi sờ bướm em. Tinh của tôi từ hôm qua vẫn còn nên ẩm ướt lắm. Tôi xoa một lúc, chịu không nổi nữa. Tôi lấy tay đẩy nhẹ chân em ra, trèo lên và đút vào, lại ỏng cái nữa, vào dễ quá. Lần này tôi dấn sâu hơn, tôi rút chim ra rất ít, đa phần tôi dây. Tôi di trên người em, tôi cố gắng đút thật sâu, giường kêu cót két theo từng nhịp dấn của tôi. Lúc tôi gục vào vai, vào cổ em mà hít hà thơm mút. Lúc tôi chống hai tay lên mà nhìn chim, tôi đưa đẩy ở bướm em, nhìn cặp vú khổng lồ nảy theo từng nhịp dấn, tôi thấy thích thú khi mình dấn mạnh làm vú nảy nhanh hơn, tôi hôn em say đắm, hai tay bóp vú, chim thì rút ra một chút, lại ấn sâu hết cỡ, khá hơn hôm qua một chút, tầm 6-7p thì cơn sướng ảo ạt. Tới, tôi chân người, tôi rên khẽ và, nhắm thẳng quân địch mà bắn, cố dấn thêm chục nhát nữa. Tôi đổ gục trên em, thở hổn hển, tôi dấn ghê quá, em và tôi ra tận mép giường, người tôi nóng bừng, tôi nằm vật, sang hưởng chút dư âm khoái lạc, em nắm ôm tôi, khẽ nghịch tóc tôi. Vân về ngực tôi và miệng luôn mỉm cười. Hôm đó chúng tôi đi từ sáng tới tối. Tôi dẫn em ra bờ hồ đi ăn kem Tràng Tiền, sau đó lên trung tâm chiếu phim quốc gia xem phim. Thời đó chưa có Vincom, chưa đi ăn phở Bát Đàn, chiều vào mấy shop và siêu thị mua ít quần áo, đồ ăn vặt, đến tối thì đi ăn bánh tôm, kem dừa, rồi lên tận Cầu Giấy vào chợ sinh viên cho em thăm thú. Em thích lắm, em cười, em nói, em hát, em tung tăng. Em nói đã rất lâu mới được lên Hà Nội, và em chưa bao giờ được đến những nơi này. Tôi tiêu một đống tiền nhưng nghĩ cũng đáng. Ba ngày trôi qua cái vèo, chúng tôi chỉ quanh quẩn đi chơi rồi về. Còn đụ địch em vẫn thế, em không thấy sướng lắm khi quan hệ, nhưng đặc biệt thích thú khi tôi xoa ngực. Chuyện này diễn ra với tất cả những người trước chứ không riêng tôi như tôi trình bày trước. Quý anh chị ạ, chiều ngày thứ ba, tôi đưa em ra bến xe Giáp Bát để về Nam Định. Tôi dúi vào tay em tờ 100k để đi xe ngày đó, số tiền này cũng không nhỏ. Một tuần Thanh chỉ được mẹ cô ấy cho 100k để ăn học trên thành phố. Em về chúng tôi còn lưu luyến mãi. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn chat với nhau hàng ngày, câu chuyện vẫn vui và đậm. Vắng em, tôi lại làm bạn với tay mình, nhưng ít hơn ngày xưa vì tôi thích cảm giác trèo lên thân thể con gái và nhún hơn. Có lẽ quý anh nào cũng thích điều đó. Vài tháng sau, vào một ngày mùa đông, em rủ tôi xuống thăm nơi em ở. Em ở với một cô bạn khá xinh. Sau vụ Valentine, em mang quà về chia cho bạn bè. Quần áo về cho bố mẹ, họ ưng tôi lắm. Bạn bè em hay trêu, phải như cái Thanh chứ, vớ được người yêu tận Hà Nội, đưa đi chơi, mua cho bao nhiêu thứ. Tôi nghe thì sướng nhưng lòng vẫn xót vì tốn kém quá. Họ cứ bảo em đưa tôi về ra mắt, em khoe tôi đẹp trai, cao ráo, đẹp cái con khỉ. Mặt tôi khi đó toàn mụn, nhưng yêu vào mấy cái đó lẻ tẻ hết. Nghĩ đến quả ngực của em, nghĩ đến trời rét thế này mà được ấy ấy. Tôi hẹn em chiều thứ sáu sẽ bắt xe về Nam Định. Chiều thứ sáu tôi rút tiền tiết kiệm, khăn gói quả mướp ra bến xe Giáp Bát gửi xe. Tôi lên một chiếc xe khách nhỏ về thành phố Nam Định. Hôm đó là một ngày mùa đông, những cơn gió đầu đông thẳng thốt mang hơi hườm của cái rét ngọt đầu mùa miền Bắc. Trời mưa phùn nhỏ, gió bấc rét mướt, từng cơn gió heo may vi vút thổi xuyên qua từng khóm cây, vòm lá, mang cái lạnh bút giá, khiến ai đi ngoài đường cũng phải đưa tay lên miệng, hà hơi ấm. Xe bon bon trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từng hạt mưa rải sương trên cửa kính, những chiếc xe con bóng loáng, lao vun vút trong làn mưa sương, lòng tôi hồi hộp lắm, tính tôi ít chơi bời. Mọi ngày tôi chỉ đến lớp rồi về nhà chứ chả đi thăm thú đâu. Những lần đi chơi với Thanh, tôi đều nhắn tin hỏi địa điểm ăn chơi từ mấy thằng bạn cùng lớp rồi tra bản đồ và dẫn em đi. Nói gì lần này về tận Nam Định, quãng đường không xa nên tầm 5 giờ chiều thì tôi có mặt ở Nam Định. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, giờ đó mà trời đã sâm sẩm. Em mượn xe máy của bạn ra đón tôi. Thấy tôi, em nở nụ cười tươi rói. Vậy tôi từ rất xa, tôi đến, chỉ muốn ôm em ngay vào lòng mà hôn, mà vùi đầu vào ngực. Tôi nhớ người yêu tôi quá. Trên con đường đi về, em ôm tôi rất chặt. Em tíu tít hỏi tôi có rét không, đi xe có mệt không. Qua ba lớp áo, ngực của em lèn chặt vào lưng vẫn làm tôi xốn sang trong lòng. Chim tôi lại cương lên dữ dội. Nam Định ngày đó, tôi không nhớ đây là đô thị loại 1 hay 2, nhưng tôi thấy đẹp lắm, đường xá rộng, rãi, thoáng đãng, không tắc đường, hàng quán cũng rất nhiều, hiện đại, nhộn nhịp, sung túc không thua gì Hà Nội. Em trọ không xa trường em học, phòng trọ phải nói đẹp gấp đôi phòng tôi mà giá chỉ bằng 2/3, phòng mới xây, có trần nhựa, vệ sinh khép kín, hít. Tự nhiên tôi chạy lòng, mang tiếng ở Hà Nội mà ở cái phòng chán quá, dãy có 3 phòng, vệ sinh chung, nhà thì trần xốp, chuột cháy ầm ầm như đang đi du lịch ở Hawaii. Về đến nhà, trong lúc tôi đặt đồ xuống giường thì em chốt cửa, ngay lập tức tôi lao ra ôm chầm lấy em, tôi hôn hít mái tóc em, hai tay siết mạnh em vào lòng. Anh nhớ em quá, em cũng nhớ anh lắm. Môi chúng tôi tự tìm đến nhau. Lúc đầu vội vã quá, tôi lỡ va răng vào em cái cốp. Hơi thở em ấm áp, môi ngọt thỉu đi. Tôi say mê hôn môi trên, mút môi dưới. Tay tôi xoa bóp mông em, sau đó tay tự động sờ lên ngực. Qua ba lớp áo, ngực em vẫn cộm lên đầy đặn, mềm mại, chưa đủ sướng. Tôi đưa tay định kéo khóa áo khoác ra thì em ngăn lại. Để tối anh ơi, anh đi tắm đi đã cho đỡ mệt. Nhưng anh có mệt đâu, đi xe chả say chút nào cả. Thôi giờ này đông người lắm, anh đi tắm đi, sau đó em và anh đi ăn phở. Khiếp, còn cả đêm cơ mà. Tôi và em nhìn nhau cười, em cắm cho tôi ấm nước bằng ấm siêu tốc. Tôi lấy quần áo và hỏi, em có tắm cùng anh không? Lúc chưa mong anh quá em không ngủ được nên đi tắm, gội rồi, trời rét. Tôi tắm nhanh nhanh rồi mặc quần áo, sau đó tôi và em nắm tay nhau ra quán phở Nam Định gần đó. Chúng tôi như đôi vợ chồng son, díu dít nồng nàn, ngập tràn hạnh phúc. Tôi thì tôi không sành ăn lắm, tôi ăn phở nào cũng thấy na ná như nhau. Tôi ăn phở Nam Định cũng không thấy khác nhiều với phở Hà Nội, hay vì tôi chưa đến đúng địa điểm thì tôi chịu. Vừa ăn Thanh vừa nói, cái Dương bạn cùng phòng em sẽ sang phòng cái Tuyến ngủ 2 hôm. Nhóm em có 5 đứa con gái chơi thân với nhau, chúng nó hẹn lát nữa ra mắt anh. Xin kể thêm, Dương là cô bạn tôi đã chat rất nhiều trên Yahoo. Dương cao ráo, xinh xắn nhưng yêu một tên giang hồ. Hắn ta làm khổ rất nhiều cả về tiền bạc, tinh thần và thể xác. Nghe nói thằng này thích bạo dâm nên làm tình rất khốc liệt, nhưng Dương không dám bỏ vì thằng này đầu trâu, đầu bò có tiếng, rõ khổ, hồng nhan bạc phận. Giờ thì Dương có gia đình riêng và một cậu con trai kháu khỉnh, tất nhiên chồng không phải là cậu giang hồ kia, tôi cũng thấy mừng. Tối hôm đó tôi gặp gỡ mấy người bạn của Thanh. Họ đều dẫn bạn trai theo, tất cả đều rất vui vẻ, hiền hòa. Chúng tôi uống sinh tố hoặc cà phê tùy người. Có một cậu mồm như tép nhảy pha trò, ai cũng cười lăn, cười bò vì cậu này. Cậu ấy rất để ý. Sau này cậu ấy bảo với Thanh, người yêu mày chắc nhớ mày lắm, vì vừa nói chuyện tao thấy thỉnh thoảng cậu ấy lại lén đưa tay ôm eo hay chạm vào lưng mày. Thù thật với quý anh chị. Lúc đó tôi chỉ mong về nhà cho nhanh, còn đi từ chiều đến giờ, ít khi nào tờ rim không cương. Tuổi 20 xuân sắc, lúc nào tôi cũng hừng hực sẵn sàng giao phối. Nhất là khi xa nhau mấy tháng trời thế này, hơn 9 giờ, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một ngả về nhà. Tôi sốt ruột lắm rồi, nóng lòng quá rồi, tôi và em chốt cửa cẩn thận, bỏ màn. Cởi bớt quần áo ngoài và chui vào chăn, chăn đệm con gái phảng phất mùi thơm dịu nhẹ. Tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa, tôi trèo ngay lên trên em. Tôi nhớ cảm giác này quá, cảm giác được làm chủ một người con gái. Tôi có thể làm gì tùy thích. Tôi vừa hôn say đắm, vừa tốc áo em lên, hai tay tôi tham lam vào ngực em, quả ngực vĩ đại của tôi. Tim em ngay lập tức cứng lên. Anh yêu em, anh nhớ em chết mất, em cũng nhớ anh, nhớ không chịu được ý. Tôi hôn môi, hôn cổ em, hôn vào vai rồi dần dần xuống ngực. Trời vẫn mưa nho nhỏ ở ngoài. Cái lạnh mùa đông gần như không ảnh hưởng tới chúng tôi, hai chúng tôi đều nóng hừng hực lửa tình. Em thơm một cách nồng nàn, thơm mùi con gái, tôi hít hà ra thịt em. Tôi tham lam ngoạm đầy mồm vú mà mút mà liếm, tiếng chuen chuét khe khẽ vang lên. Em vừa vò đầu, vò lưng tôi vừa cắn môi rên, hư ư ư, tôi càng thêm kích thích. Tôi lột phăng áo em và tôi, tiện tay tôi cởi nốt quần mình. Tôi tiếp tục hụt vào mút vú, vú to quá. Một tay tôi xoa bụng, xoa eo rồi thọc nhanh vào bướm, nó đã đẫm nước từ khi nào. Tôi dùng ngón giữa xoa từ trên xuống dưới khe bướm, nước nhờn ra ngày một nhiều. Em rên liên tục, khi tôi mút hết ti nọ đến ti kia, tôi chịu không nổi nữa. Tôi tụt quần em ra, quần em rời hông, trượt dần xuống, nó đi xuống cm nào, là nỗi hứng khởi trong tôi tăng lên từng đó. Khi tuột qua đùi để lộ hàng lông đen nhánh, chim tôi căng cứng hết cỡ. Tôi tuột nhanh ra và mau chóng nằm lên, tôi lựa thế đút vào sâu hết cỡ rồi nhấp rồi nhấn. Tôi sướng quá, sướng hơn lần trước thì phải, có thể do tôi chờ đợi thèm khát từ chiều tới giờ. Cái giường gỗ của em kêu liên tục, tôi rút ra, đút vào rất nhanh, tiếng kêu bạch bạch nhỏ nhỏ khi đùi và bụng tôi chạm vào em. Em vừa thở vừa nói, hư, nhẹ thôi anh, hàng xóm, người ta Tôi không mấy bận tâm, tay tôi vẫn sờ ngực, môi tôi mút chặt môi em, cơn sướng đến liên tục, ngày một nhiều và ngày một sướng hơn, không thể dừng được nữa, với hết sức trai trẻ. Tôi dấn nhanh hết mức, tiếng bách bách rõ hơn, to hơn hòa tiếng cót két của giường, tất cả tạo nên niềm hứng khởi tột độ, tôi sướng tới tận óc, các cơ căng ra suốt hết tinh vào bướm em. Tôi suốt nhiều lắm, cố gắng dấn thêm vài nhịp nữa, tôi đổ gục vào ngực em, miệng kêu khẽ, anh sướng quá. Đêm hôm đó, tôi làm với em ba hiệp, cả ba lần đều rất tuyệt. Em nói anh làm em mỏi giữa cả hai chân, ngày đó tôi còn gà, toàn tư thế úp thìa truyền thống các quý anh chị ạ, em luôn phải dạng chân hết cỡ để tôi đâm sâu vào nên mỏi, sau khi xong ba hiệp, tôi ôm lấy em, rúc đầu vào tóc em mà hít hà hương thơm dịu dịu, tay không rời ngực em, chăn thơm, người em ẩm thủm. Tôi như ngất ngây trên thiên đường mà chìm vào giấc ngủ với nụ cười đầy thỏa mãn. Sáng hôm sau, dễ đến 8 giờ tôi và Thanh chưa dậy. Bên ngoài hình như hết mưa nên mấy cậu cạnh phòng đá bóng nhựa ầm ầm ở ngoài. Tôi quay sang ôm em, tay xoa xoa ti. Các bác bảo mùa đông, nằm đắp chăn cạnh người mình yêu trong tình trạng quả thân. Cảm giác ấy thích thú nhường nào, em tỉnh giấc, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi chúng tôi hôn nhau say đắm, nụ hôn nồng ấm trong sáng mùa đông lạnh lẽo sao thấy ngọt ngào thế, tiếng đá bóng, hò hét ồn quá. Thêm nữa hôm qua làm những ba hiệp rồi nên tôi chưa thèm lắm, chăn chiếu ấm thủm, ôm nhau rõ thích, chúng tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới dậy rửa mặt đi ăn phở rồi dạo quanh thành phố. Em đưa tôi đi thăm thú một số nơi và đi mua sắm quần áo, vì điều kiện ít thời gian, chưa mai là tôi phải lên Hà Nội rồi nên tôi không về quê em. Tôi nghe em kể rất nhiều về nơi em ở. Bố em là thương binh, giờ làm mục ở quê, mẹ chăm mấy sào ruộng và chăn nuôi tại nhà, nhà có một vườn cây ăn quả và một cái ao đằng trước, thanh bình, yên ả lắm. Em kể buổi tối em hay nhà em toàn ra thành ao ngồi đáy cho mát, khách đến nhà buồn tẻ cũng ra ao tút, còn đi nặng có ra ao không thì tôi chịu, tôi thì tôi nghi là có, gia đình em có ba chị em. Nói chung cuộc sống cũng khó khăn, em bảo anh không về được thì mua ít quà biếu bố mẹ em chọn cho mỗi người một ít quần áo, tất nhiên tôi trả tiền. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, chúng tôi đi dạo, đi ăn uống, gặp lại bạn bè em tán chuyện rồi đêm về phòng em đi. Tôi không vui lắm vì đi đâu, ăn gì cũng tôi trả hết và số tiền tiêu không hề nhỏ. Có lẽ anh em thắc mắc là ở phần 1 thấy nói bố mẹ tôi bán thóc để mua máy tính. Vậy tôi kiếm đâu ra tiền mà bao gái sự thể thế này. Sau khi tôi vào đại học, mẹ tôi tìm ra một cơ hội làm ăn nên phất lên. Số tiền gửi cho tôi dư giả lắm. Tôi cũng đi dạy thêm để kiếm thêm tiền kiếm được. Tôi cho hết vào thẻ am. Tôi có tính tiết kiệm bẩm sinh. Buổi sáng toàn rang cơm nguội ăn rồi đi học, chưa chỉ mua hai bìa đậu 2.000 và mớ rau là xong. Nhưng khi yêu vào, tôi chiều người yêu ghê gớm, họ đòi gì cũng cho. Có lẽ vì thế mà chưa ai phụ tôi. Chỉ có tôi nói lời chia tay trước. Sau lần về Nam Định, em thường xuyên lên chỗ tôi vào dịp cuối tuần. Dù đi xe say nhưng cứ gặp là tôi đòi địch ngay và luôn. Nhưng càng ngày em càng đòi hỏi nhiều hơn, quần áo, đồ dùng, số tiền tiết kiệm của tôi cứ thế vơi dần. Không chỉ có thế, có lần em nghĩ ra trò cắt đứt liên lạc với tôi trong 2 tuần. Em bảo để thử thách tình yêu, mà kỳ diệu thật, thử thách hay quá. Sau 2 tuần không liên lạc, tôi thấy khoảng cách của chúng tôi lớn hơn nhiều. Đỉnh điểm là sau đó một thời gian, em xin tôi tiền mua máy tính, lý do thì rất hay, em mua phục vụ cho việc học, phải học tốt sau này kiếm tiền, còn phụ anh mua nhà Hà Nội, nhưng một cái máy tính để bàn rẻ cũng 5-7 tia. tôi đào đâu ra tiền, em khuyên tôi nên cắm xe máy, đến lúc này tôi không chịu được nữa, lòng tham của em ngày càng lớn, tôi nhận ra có lẽ em chỉ còn muốn lợi dụng tôi. Tình yêu trong em đã bị lòng tham che mờ lâu lắm rồi. Tình yêu trong trẻo từ những câu chuyện phiếm trên Yahoo đến những rung động đầu đời giờ chỉ còn một chữ tiền, buồn bã, chán nản, xót xa. Tôi lặng lẽ nhắn tin nói lời chia tay. Ngay lập tức em và bạn bè em liên tục điện, nhắn tin giải thích, hứa hẹn tôi không nghe máy hay trả lời bất cứ tin nào. Họ chán giải thích, năn nỉ thì chuyển qua chửi rủa, bảo tôi hèn hạ, nọ kia, tôi mặc kệ, tôi thấy không có gì cần níu kéo. Rất lâu sau có lần chat Yahoo, Dương Bảo Thanh đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Có ấy nói, chắc sau này không tìm được ai tốt và mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho cô ấy như tôi. Thời gian cứ thế bằng bẵng trôi đi, trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Gần đây tôi tình cờ phát hiện em đã có 2 con và thuê nhà ngay gần nhà tôi, cách chưa đầy 2 km. Tôi không có ý định gặp lại dù đã hơn 1 lần gặp ngoài đường. Có lẽ em không nhận ra tôi. Tôi luôn đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm có kính mờ che mặt. Gặp lại mà làm gì? Địt ư? Không, cảm ơn. Ngày xưa em đã thế, giờ 2 con còn thế nào? Cà phê chém gió ư? Thôi, lại khơi lại nỗi niềm muộn phiền xưa cũ cho khổ nhau ra. Em và tôi đều đã có gia đình, tốt nhất hãy cứ để số phận làm tròn nhiệm vụ của nó. Tạm thời tôi và em chưa có phúc phận gặp lại nhau. Tôi biết em là người không có nhu cầu cao nên chưa chắc đã lên chuyên sex TV đọc chuyện sex. Nhưng nếu em đọc được tâm tình của tôi và nhận ra hình bóng của mình, tôi mong em hiểu rằng tôi chưa bao giờ ghét em là người lấy đi đời trai của tôi, em là người ngực to nhất trong những người tôi biết, em là người mang đến những nhớ nhung, rung động, mang cho tôi niềm sung sướng tột độ đầu tiên trong đời. Mong em luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé người yêu cũ.